chúng ta được đi đồng hành với Chúa và đi đồng hành với Chúa trong hội thánh, trong các group nhỏ, trong những sự liên hệ, lo tưởng cho nhau, chăm sóc, học hỏi với nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó được bày tỏ ra rõ ràng, phước hạnh mà Chúa ban cho. Vừa được học lời Chúa với nhau, rồi được ăn với nhau, rồi hát với nhau. Nhiều thứ mà phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta khi đi với Chúa. Hôm nay chúng ta trở lại trong sách Luca để cũng đi với những người của Chúa, môn đồ mà Chúa gọi. Xin anh chị em cùng dỡ ra trong sách Luca đoạn số 6, đọc từ câu số 12 cho tới câu số 16. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay. Chúng con cầu xin Chúa mở lòng để lời này đi vào trong tâm khảm chúng con, mở trí cho chúng con hiểu và giúp cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trở lại trong phần học sách Luca của chúng ta. Chúng ta đã học sách Luca trong nhiều tháng trước, rồi 2 tháng trong mùa hè chúng ta ngừng lại để học trong các phần ở trong sách Châm ngôn. Và bây giờ chúng ta trở lại sách Luca học cho tới gần Giáng sinh. Chúng ta cần những món ăn lâu dài, giống như Việt Nam mình ăn gì cũng phải ăn cơm đó. Thì có những món ăn lâu dài để chúng ta được nuôi dưỡng. Lâu lâu chúng ta ăn tiệm một lần, lâu lâu chúng ta đổi món. Chúng ta có những chỗ mà Chúa nói về những khía cạnh khác trong đời sống chúng ta. Nhưng mà rất là phước hạnh cho chúng ta, rất là vui mừng mà chúng ta có thể trở lại với lời của Chúa ở trong sách Tin Lành Luca hôm nay. Bởi vì chúng ta sẽ nhảy ngay vào trong cái chiều hướng ông đang trình bày, nhưng mà sẽ có thời gian chúng ta ôn lại những điểm trước. Và hôm nay chúng ta tới một cái phần hết sức là quan trọng, đó là sự kêu gọi Chúa với 12 sứ đồ, môn đồ mà Chúa gọi. Tôi dùng chữ rằng sự kêu gọi phi thường cho những người tầm thường. Bởi vì để biết người làm chủ đó thì chúng ta quan sát những người làm tớ. để biết người chủ như thế nào, chúng ta biết cái sự liên hệ giữa người như tôi tớ đối với chủ mình. Cho nên để biết Chúa, chúng ta biết những người thuộc về Chúa, những môn đồ mà Chúa gọi. Và khi chúng ta biết cái sự kêu gọi rất lớn của Chúa, sự kêu gọi phi thường của Chúa cho những người hết sức là bình thường, tầm thường như là những môn đồ, sứ đồ mà chúng ta sẽ học trong tuần này và những tuần tới đó, thì chúng ta cảm nhận cái sự thương xót rất lớn mà Chúa ban cho chính họ, nhưng mà đồng thời qua họ đến với chúng ta trong nguyên tắc của Chúa. Chúng ta muốn nói tới cái sự kêu gọi phi thường và cho những người tầm thường ở đây có hai khía cạnh. Chúng ta muốn hiểu cái sự kêu gọi rất lớn của Chúa, sự kêu gọi rất là đặc thù và rất là quan trọng và rất là đầy danh dự cho những người này. Nhưng mà chúng ta cũng muốn thấy rằng họ là những người rất là tầm thường hay là bình thường như là chúng ta. Có lẽ cái điều khác thường về họ đó là không có khác gì hết. Nghĩa là họ không y như mình, hỏi ra đó thì cũng đủ thứ chuyện, đủ thứ tội, đủ thứ ngã lên ngã xuống, đủ thứ vấn đề. Và họ sập lên sập xuống và thất bại rất nhiều và rất thường xuyên. Và những chỗ mình rất ngạc nhiên là họ thất bại nhiều như vậy, cho tới khi mình nghĩ ra là cũng giống mình vậy thôi. Và đó là cái hình ảnh của chính mình. Nhưng đồng thời bởi vì cái hình ảnh đó ở dưới sự kêu gọi lớn của Chúa và cách Chúa sử dụng cho họ, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những điểm này. Cho nên tôi tưởng anh chị em sẽ được thỏa lòng nếu mà lắng nghe và học hỏi qua những người sứ đồ của Chúa. Chúng ta bắt đầu hôm nay và 12 người chúng ta sẽ học trong những tuần tới. Nhưng mà tôi muốn chỉ nói sơ qua những người này là ai một tí, là chúng ta thấy cái sự kêu gọi với những người tầm thường bình thường này như thế nào. Ở đây thì ở đây có một người gọi là Zelot, tức là cái người mà gọi là theo cái đảng chống lại đế quốc La Mã. Thì ngay bên cạnh của người này đó thì có người là thâu thuế, là cái người làm cho chính quyền La Mã. Ở trong cái list của 12, cái liệt kê 12 người này thì có ít nhất là 4 người, mà thiệt ra có thể tới 7 người là gọi là chúng ta gọi là dân đánh cá. Nghĩa là rất là tầm thường, rất là thiếu học, không có cái gì đặc biệt hết. Những người khác có lẽ những là thợ thuyền mà thôi, không có gì đặc thù, không có gì lớn lạ về họ. Họ phần lớn ra từ xứ Galilee, họ không ra từ nơi Jerusalem hay là thủ đô và những cái công việc quan trọng ở nơi đó. Nhưng mà cho những người tầm thường, cho những người bình thường này, Chúa ban cho sự kêu gọi lớn hơn hết. Lớn hơn hết mà có thể ban cho những người phục vụ Chúa, đó là chức vụ sứ đồ của Chúa Giê-xu. Là người Chúa gọi trực tiếp, là người Chúa giao phó thẩm quyền của Chúa để đặt để cái nền tảng của sự mặc khải của Kinh Thánh, là nền tảng của tất cả chiều hướng và công việc của Hội Thánh Chúa, là cái sự thẩm định của những điều mà Chúa mở ra về chính Ngài, cho sự cứu rỗi của nhiều linh hồn ra từ hỏa ngục lên thiên đàng, ra từ cái công việc và cái sứ mệnh mà Chúa giao cho những người này. Cho nên khi nhìn về họ và thấy những cái lỗi lầm của họ, thấy những khó khăn của họ, những cái thất bại của họ, thấy những xích mích mà họ có với nhau, thì chúng ta cũng nhìn lại với tất cả những khó khăn gãy đổ của mình. Không phải là thấy như vậy thì thấy mình cũng giống họ, nhưng mà cũng thấy rằng mình cũng được thương xót, và cái cơ hội Chúa dành cho họ thì cũng là sự trông cậy và hy vọng cho chúng ta. Nhưng mà một điểm mà chúng ta sẽ thấy đó là cái thời gian Chúa có với những môn đệ này rất là ngắn ngủi. Khi Chúa gọi họ một cái thời gian rất ngắn, khi bắt đầu cái thời điểm này đó, lát nữa chúng ta sẽ thấy, thì họ chỉ còn có hơn năm rưỡi nữa là tất cả những trách nhiệm tương lai về hội thánh, về sự kêu gọi đều ở trên vai của họ. Và Chúa dạy từ lúc đầu cho tới lúc cuối, Chúa dạy từ sơ đẳng, Chúa bắt đầu dạy họ cách cầu nguyện, rồi Chúa dạy họ cách cư xử với nhau, Chúa dạy họ cách tha thứ với nhau, Chúa dạy họ cách hầu việc nhau. Nghĩa là từ cái chuyện rất nhỏ Chúa dạy tới, rồi Chúa nói về chuyện mai sau, Chúa nói về chuyện Chúa trở lại, Chúa giao cho họ những trách nhiệm và quyền năng. Nhưng mà khi thi ra trường thì rớt hết. Tới cái lúc mà Chúa bị phản ở trong vườn Gethsemane thì Kinh Thánh chép lại là tất cả môn đồ bỏ Chúa đi hết. Và họ chạy hết, không có ai ở lại. Tất cả đều phản Chúa, có người chối Chúa cách rõ ràng. Cho tới khi sau khi Chúa phục sinh, thì họ cũng làm như là mất thần, cũng không tới đâu. Họ thôi, họ chán, họ bỏ nghề luôn, họ bỏ theo Chúa luôn. Họ nói tôi về nghề cũ, tôi đi đánh cá trở lại. Rồi đánh cá cũng không được, nghĩa là họ dở ương cái gì đó, không có ra cái chuyện như là Chúa huấn luyện họ. Và ở đằng sau đó chúng ta khám phá một điều là không phải vì họ, không phải do họ, cũng phải là cái tiến trình mà họ học, nhưng vì sự thương xót và vì quyền năng của Chúa. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên Hội Thánh Chúa vào lễ Ngũ Tuần, thì tự nhiên những người này trong cái sự biến đổi đó trở thành cột trụ, như chúng ta học hôm nay, cột trụ và nền tảng của lẽ thật, đứng vững vàng qua bao nhiêu thời điểm, qua và gây dựng một hội thánh mà Chúa nói là cửa âm phủ cũng chẳng thắng được hội đó. Và chúng ta cũng nằm trong cái sự học hỏi truyền thống liên hệ với những người này. Cho nên hôm nay chúng ta giới thiệu những người này với chúng ta, và muốn làm quen và muốn gần gũi với họ, bởi vì nhiều khi chúng ta quen được có 2-3 ông à. Bây giờ thiệt ra kể tên được kể giỏi lắm, được Phi-e-rơ, rồi Gia-cơ, rồi Giăng, thêm vài ông nữa là bắt đầu thấy mất rồi. Kể ra 12 người cũng hơi khó. Chúng ta muốn quen với họ, chúng ta muốn nhận biết là Chúa đã dùng và đã gọi họ như thế nào. Có 3 điểm mà tôi ghi xuống ở đây hôm nay để giúp cho chúng ta mở cái tiến trình đó ra để học hỏi từ những người này. Sự kêu gọi phi thường cho những người tầm thường, bình thường, môn đồ mà Chúa gọi. Thì có 3 điểm ở đây. Thứ nhất là Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn thời điểm của Chúa. The Lord picks his own time. Chúa chọn người của Chúa. The Lord calls his own man. Chúa chọn người của Chúa. Và số 3, Chúa thẩm định mục đích của Chúa. The Lord sets his own purpose. Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn người của Chúa. Chúa thẩm định mục đích của Chúa. Chúng ta có lẽ sẽ có thời giờ cho 2 phần đầu. Như trong... tôi có nói với cái phần của English là mình trở lại sách Luca rồi mình sẽ học đều đều mỗi tuần tới nhau, nên tôi không cần rush lắm. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu với lại cái câu rất đơn giản của Luca. Ông viết trong câu số 12, trong lúc đó. Một câu rất là đơn giản, trong lúc đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì chúng ta thấy có một cái sự nối kết rất rõ ràng, và nó giúp cho chúng ta hiểu được cái thời điểm và cái phương cách Chúa quyết định. Bởi vì cái sự chọn lựa của Chúa, sự kêu gọi các môn đồ là một cái sự chọn lựa do chính Chúa và do sự chủ trị của Chúa. A sovereign act, a sovereign decision. Có một cái sự chủ động, chủ trị của Chúa trong sự kêu gọi này. Và Chúa chọn cái thời điểm này, và trong cái thời điểm này thì Luca ghi lại là trong lúc đó. Không có nghĩa là trong cái ngày giờ hay là trong cái thời khóa biểu, nhưng mà trong cái tiến trình cái công việc Chúa hay là cái sứ mệnh của Chúa đang thi hành trên đất. Có cái thời điểm, mà cái thời điểm bây giờ, ngay cái lúc cái thời điểm đó là lúc Chúa kêu gọi. Thì chúng ta muốn hỏi là cái thời điểm nào, cái thời điểm là đó là lúc nào ở trong chức vụ của Chúa. Thì chúng ta chỉ cần nhìn lên một tí, chúng ta nhắc nhớ với nhau là trong Luca chúng ta được giới thiệu về cái công việc của Chúa và ở tại Galilee. Thì trong đoạn 5 đó chúng ta bắt đầu thấy ông trình bày, đó là khi đang các người lãnh đạo của dân sự lúc đó, có người Pharisee, người các thầy dạy luật, các thầy tế lễ này kia, thì cái sự chống nghịch Chúa bắt đầu và càng ngày càng tăng. Khi Chúa giảng tin lành, khi Chúa trình bày Chúa là đấng Messi, khi Chúa chứng minh về sự dạy dỗ của Chúa là thật qua quyền năng, sự chữa bệnh, tất cả những điều đó, thì Chúa trình bày bao nhiêu, họ nghe nhiều bao nhiêu, họ chống lại bao nhiêu. Họ thấy phép lạ bao nhiêu thì họ lại khước từ Chúa bao nhiêu. Nghĩa là họ vẫn đùng đùng đi theo, họ vẫn hiếu kỳ để xem Chúa hóa bánh họ vẫn ăn, nhưng mà tin thì họ không tin. Và Chúa càng gọi rằng là hãy ăn năn, nước tin lành đến gần, thì họ chẳng ăn năn và họ chẳng đáp ứng lại với tin lành của Chúa. Cho nên cái thời điểm này đó, chúng ta có thể nói là cái thời điểm mà Chúa thấy được cái bóng của thập tự giá, the shadow of the cross. Bây giờ Chúa bắt đầu xoay hướng một cái chuyện hướng khác, là Chúa không còn chỉ trong vòng mấy tháng nữa Chúa sẽ tiếp tục nói chuyện với họ, với đám đông, nhưng mà Chúa bắt đầu chuyển hướng, và bây giờ Chúa sẽ huấn luyện với một số người, bởi vì Chúa bắt đầu đi con đường tới thập tự giá ở tại Jerusalem. Cho nên cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà cái sự chống nghịch Chúa đang tới một cái chỗ tột cùng. Đã bắt đầu ở tại Judah, bây giờ sắp sửa tới chỗ cao điểm ở tại Galilee. Nếu mà chúng ta biết được là từ lúc ban đầu sứ điệp của Chúa, sứ mệnh của Chúa, sự mặc khải của Chúa đã bị khước từ rồi. Ở tại Chúa bắt đầu công việc của Chúa ở Juda, anh chị em nhớ cái việc đầu tiên Chúa làm khi Chúa bắt đầu chức vụ là Chúa làm gì? Chúa lên đền thờ và Chúa dọn dẹp đền thờ, và Chúa lên đó Chúa lấy roi ra và Chúa đánh đổ tất cả ở đền thờ, và Chúa nói với họ là tất cả những sự thờ phượng của họ, sự tội lỗi của họ, cái corruption, cái sự tham nhũng của họ phải dẹp tan ra, và sự thờ phượng phải bắt đầu với Chúa và ở trong Chúa mà thôi. Đánh sập cái đền thờ này trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Chúa nói như vậy, tất cả sự thờ phượng bây giờ phải qua Chúa và chỉ qua Chúa mà thôi. Và ngay từ lúc đầu là họ đã bỏ Chúa rồi, họ đã chống nghịch Chúa. Họ cũng đi theo, họ cũng tò mò, nhưng mà họ không bao giờ tin. Và cuối đoạn 2 của tin lành Giăng thì cũng nói đó, rằng Chúa không giao phó mình cho họ. Họ cũng hùng hùng tới, họ cũng chạy theo Chúa đông lắm, nhưng không có cái sự nối kết bởi đức tin ở đó, bởi vì Chúa biết lòng của họ. Rồi khi Chúa lên ở trên vùng Galilee, bắt đầu chức vụ ở miền Bắc đó, thì chúng ta thấy ngay lúc bắt đầu ở tại Nazareth thì chính dân của thành Chúa làm gì? Nghe bài giảng đầu tiên là muốn lấy đá liền, là muốn đem Chúa ra cái thành đá để quăng Chúa xuống. Nghĩa là ngay từ lúc đầu cái sứ điệp rằng Chúa tới là đấng Messi đã bị chối bỏ, và bây giờ càng ngày càng chối bỏ hơn nữa. Chúng ta chỉ cần nhìn lên câu số 11 ngay phía trên trong đoạn số 6, chúng ta vừa thấy Luca trình bày về ngày Sa-bát, về sự chữa bệnh ngày teo tay mà chúng ta học trước đây. Thì câu số 11 nói là họ giận lắm, bèn bàn với nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Luca viết như vậy, nhưng mà Mark với Matthew thì viết rằng họ bàn cách nào để giết Chúa. Nghĩa là bây giờ là Chúa đang ở cái chỗ mà người ta không phải đi theo để nghe, mà đi theo để tìm cách giết. Và ở nơi đó thì Chúa gọi các môn đồ. Và tôi muốn chúng ta hiểu cái thời điểm này. Bởi vì có những cái thời điểm mà đi theo Chúa nó dễ lắm. Được Chúa gọi và giao phó trách nhiệm nó gọi là sướng lắm. Nó thích hợp lắm. Đây không phải là cái thời điểm đó. Hồi trước người ta hùng theo Chúa, đông đảo, đi đâu cũng cả đàn, cả xóm chạy theo. Mọi người đồn nhau, mọi việc tấm lòng mở rộng ra. Thì có cái thời điểm đó, nhưng mà khi họ đi càng đông với Chúa đó, thì Chúa ngộ lắm, Chúa không có làm cho họ đi đông thêm. Chúa không có khuyến khích để họ thêm. Anh chị em nhớ, sau khi Chúa hóa phép cho 5.000 người ăn, thì sau đó Chúa đi thuyền trở lại qua tại thành phố Capernaum, thì họ có sẵn đó rồi, họ chờ đó rồi. Thì Chúa làm gì? Chúa giảng cho một bài. Chúa giảng là phải ăn thịt ta, phải uống huyết ta. Tức là phải có một cái sự liên hệ mật thiết với ta. Chứ không phải là ăn bánh ở ngoài đâu, không phải là đi theo Chúa chỉ có phước hạnh thôi. Thì họ nói là giảng này ai theo cho nổi. Ai nghe cho nổi, rồi nói là các môn đồ bỏ Chúa mà đi. Rồi Chúa hỏi mấy người kia là 12 người còn lại là các ngươi cũng bỏ ra nữa. Nghĩa là bây giờ là cái thời điểm là họ bỏ đi gần hết. Có giỏi lắm còn lại ở trong cái thời điểm bây giờ là còn 70-80 người, 100 người thôi. Tại vì sau khi mà Chúa làm xong chức vụ hết đó, thì Chúa còn lại bao nhiêu? 120 người còn lại sau 3 năm chức vụ của Chúa. Điều đó nối kết với chúng ta để trong cái chữ là trong lúc đó mà khi Chúa kêu gọi đó, là trong cái thời gian của công việc Chúa khó khăn, cái công việc xoay hướng mà những người bỏ Chúa thì đông, những người theo Chúa thì ít. Nếu mà tôi ngừng lại cái chỗ đó và hỏi chúng ta trong cái thời gian chúng ta theo Chúa, sự kêu gọi của Chúa nối kết với mình á, thì đây là cái thời điểm khó theo Chúa chứ không phải là dễ. Đây là cái chỗ như mình nói là thay vì là hội thánh lớn mạnh thì mình nói hội thánh suy sụp, hội thánh gặp khó khăn hay là nhiều chuyện, nhiều vấn đề đó. Mà lúc đó gọi ra để đứng trong trách nhiệm, gọi ra để gánh cái vác công việc, nó là một cái sự kêu gọi rõ ràng với đức tin và một sự chọn lựa lớn. Ở đây đó thì Chúa hiểu biết cái vấn đề này và Chúa nhắm ra là cái chương trình đời đời của Chúa, chương trình cứu rỗi của Chúa sẽ đặt để trên những người hết sức là bình thường và tầm thường như thế này. Và họ là những người sẽ tiếp tục cái công việc của Chúa trong khó khăn mà giao phó hoàn toàn cho họ. Ngoài những người mà Chúa chọn ra, không có một cái chương trình nào khác. Hễ họ thất bại là cả chương trình của Chúa sẽ thất bại luôn. Dĩ nhiên sẽ không có sự thất bại đó, nhưng mà mình hiểu như vậy. Một thời gian khó khăn, đây là cái thời điểm của mình, tôi gọi là thời điểm của những sự nhỏ, the time of small things. Bây giờ là cái chỗ mà công việc nó shrink xuống, nó bị mất đi, nó bị thiếu khó khăn hơn, nó không có bành trướng, nó gặp nhiều chống đối. Và những người mà Chúa còn gọi ở đây, Chúa Giê-xu gọi họ đó là họ gọi ra trong một số còn lại rất nhỏ. Cho nên nó nhắc chúng ta điều đó, có những cái thời điểm trong đời sống, có lên có xuống, cái sự kêu gọi của Chúa sẽ đi với thời điểm mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Chúa chọn cái thời điểm này thay vì cái thời điểm của popularity, cái thời điểm của mọi người hứng khởi, của sự bành trướng tăng tiến, thì Chúa chọn cái thời điểm của khó khăn, của chống nghịch, của số ít để mà gọi ra những người theo Chúa. Và một điểm như thế này đó là những người Chúa gọi là những người còn lại, những người mà nghỉ rồi thì không còn ở đây để mà Chúa gọi nữa. Những người mà theo Chúa trên bề mặt mà sau khi Chúa giảng vài bài hay là Chúa chỉ ra vài bài, Chúa nói ra những cái điểm thật của con đường theo Chúa mà họ nghĩ rồi đó, thì họ không còn đứng cái chỗ mà Chúa sai phái nữa và cái công việc tương lai không còn giao phó cho mình nữa. Nó là cũng là một điểm để chúng ta phải chú ý tới. Đó là nếu mà theo Chúa chỉ trong những chỗ thích ứng với mình, những chỗ thỏa lòng cho mình, những chỗ mà đầy đủ cho mình á, thì có những cái khúc quanh của con đường đức tin mà mình không có mặt thì cũng không được giao phó chuyện lâu dài. Nhưng nó cũng là một cái thời điểm nữa, đó là cái thời điểm của sự cầu nguyện. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, trong cái thời điểm này, khi Chúa biết và Chúa thẩm định cái quyết định của Chúa, chuyện cần thiết của Chúa, thì ở đây nói là Chúa lên trên núi để cầu nguyện. Đây là cái mẫu mực của đời sống Chúa. Mình thấy Chúa thường xuyên có những vấn, Chúa cầu nguyện thường xuyên, nhưng mà nhất là những cái vấn đề quan trọng ở trong đời sống của Chúa, quyết định của Chúa thì Chúa để thời gian ra cầu nguyện. Ở đây nó là lên núi, mình không biết là núi nào, nhưng mà chung quanh Capernaum thì cũng nhiều núi đồi đó, thì Chúa đi ra một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ở đây nói rằng thức thâu đêm để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Và cái chữ thức thâu đêm này đó, không phải chỉ nói về đêm dài thôi, không phải là nói cái chuyện thức khuya mới biết đêm dài, nhưng mà nói rằng tranh đấu thâu đêm, có một cái sự chiến trận sau đêm, có một cái khắc khoải trong đêm đó, nghĩa là có nguyên một cái tiến trình hay là một sự tranh đấu mà Chúa để cả đêm ra để mà tranh đấu. Cả đêm là bao nhiêu, bao lâu? Nếu mà Chúa lên núi cỡ chừng 7-8 giờ chiều đi ha, mà ở đây nói là đến sáng ngày thì Chúa xuống 6 giờ sáng đi, thì cũng phải 10 tiếng, 11, 12 tiếng cầu nguyện. Anh chị em có bao giờ cầu nguyện 11, 12 phút không? 12 tiếng đồng hồ thì thấy cầu nguyện cái gì mà dữ vậy? Nhiều khi mình cầu nguyện mở mắt lên mới có 5 phút, thấy dài quá, nhắm mắt lại cầu nguyện tiếng nữa mở lên 6 phút. Ráng lắm cái rồi, 20 phút là khen giỏi rồi, cảm ơn Chúa bữa nay thành công. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là có cái thời điểm mà Chúa cầu nguyện, mà cầu nguyện trong sự tranh đấu, cầu nguyện với tất cả những thâu đêm, thức thâu đêm để cầu nguyện. Và một cái chữ nữa rất là đặc biệt, không thấy ở trong cái bản dịch của mình, cũng như tiếng Anh thì cũng không dịch được đó, là cái chữ là cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tiếng Việt là nói là chữ cầu nguyện Đức Chúa Trời, tiếng Anh là pray to God, nhưng mà cái câu là cầu nguyện of God, cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay là cho Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là như thế này, không phải là Chúa không biết kêu ai, chẳng biết là ngày mai đó xuống núi rồi chọn ai lên cầu nguyện, xin Chúa chỉ ra cho người nào, cho tên để ngày mai biết ai mà gọi. Chúa biết rồi, trong cái tiến trình theo Chúa, và Chúa chính là Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Cái sự cầu nguyện này là cái sự cầu nguyện của ý Đức Chúa Trời, không phải để tìm, nhưng mà để bày tỏ, hay là để chứng minh, hay là để đi cái con đường của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng là nếu mà nói rõ hơn đó là Chúa trong câu chuyện với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời về những người mà Chúa chọn. Chúa cầu nguyện cho họ, chứ không phải là cầu nguyện để biết ai để gọi, nhưng mà cầu nguyện cho những người mà Chúa chọn lựa. Đó là Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Phi-rơ, Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Andre, cho Gia-cơ, cho Văn, cho Philip. Và Chúa hiểu họ là ai, Chúa hiểu họ ra từ đâu, Chúa hiểu từng đức tính của họ, sự khó khăn, sự lên xuống của họ. Và Chúa để thời gian nói chuyện với Đức Chúa Trời trong cái sự chọn lựa để họ có thể đứng vững ở trong đức tin. Anh chị em nghĩ lại, cái điều đó có phải là một cái sự hiểu biết sâu xa mà mình cần nhớ. Đó là những người này đó, mấy ông này thì trong tối nay ông làm gì? Tôi nghĩ ông ngủ thẳng cẳng, ông đâu biết là ngày mai Chúa sẽ gọi mình đâu. Nghĩa là cái thời điểm nó tới quan trọng lắm, cũng không biết gì cái chuyện của mình, cứ lo nghĩ. Trong khi đó thì Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh trong cái sự chuẩn bị này, cầu nguyện nói chuyện về mình, cầu nguyện để chuẩn bị cho mình, để nhìn thấy cả cuộc đời của mình trong ý tưởng của Chúa. Đó là một cái sự hy vọng trông cậy lớn cho chúng ta. Đó là có những điểm mà chúng ta không thấy, chúng ta biết Chúa có đi, Chúa có hỗ trợ và tất cả cái sự chuẩn bị đó để cho chúng ta có thể đi trong con đường phục vụ Chúa và hầu việc Ngài. Và vì thế Kinh Thánh trong Roma nói là Chúa cầu nguyện cho chúng ta, Chúa là đấng cầu thay cho chúng ta. Sáng nay khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta hỏi điều đó, hỏi là ai có thể kiện cáo dân của Chúa, ai có thể nói về những người mà Chúa cứu. Chúa là đấng cứu chúng ta, chết cho chúng ta và cầu thay cho chúng ta, tức là đấng đã cứu chọn, cũng là đấng sai phái để chúng ta có thể làm công việc của Ngài. Thành ra chúng ta thấy những thời điểm ở đây là những thời điểm khó khăn, thời điểm của sự ít ỏi, thời điểm rất quan trọng để phải cầu nguyện, thời điểm của những lời cầu nguyện quan trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy là phải hiểu cái thời gian này, ở trong cái chỗ mà dân sự chống nghịch con đường của Chúa tới, Chúa hiểu cái thời điểm, Chúa thấy cái sự quan trọng, Chúa thấy những người cần thiết quan trọng và Chúa có một cái tiến trình rất là quan trọng ở đây cầu nguyện để chuẩn bị cho những người này. Và tôi cũng có thể nói là đây là những người hết sức là quan trọng, they are critical men. Đây là những người mà cả tương lai của hội thánh được đặt để trên vai của họ. Thời điểm của Chúa, Chúa chọn thời điểm của Chúa và Chúa chọn người của Chúa. Chọn người của Chúa ở đây thì Luca viết rất là đơn giản. Đến sáng nay, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Anh chị em chú ý tới mấy cái động từ ở đây. Thứ nhất là Ngài đòi môn đồ, hay là He called the disciples. Thứ hai là Chúa chọn 12 người. Rồi Chúa gọi, hay là Chúa đặt để, hay là Chúa giao phó cái trách nhiệm là sứ đồ. Chúng ta muốn suy nghĩ tới cái phần đó. Thứ nhất là Chúa gọi các môn đồ. Môn đồ đây là nhiều hơn 12 người ở đây. Chúa gọi các môn đồ, tức là những người còn đang theo Chúa. Chúa gọi tất cả những người còn đang theo Chúa tới. Và chúng ta đã nói là những người đó càng ngày càng ít đi, chứ không phải còn đông hơn. Nhưng mà nó ngừng lại ở một cái chỗ là cái tiến trình theo Chúa, cái chữ môn đồ là những người theo học, những người đi theo học Chúa. Hồi đó đông người theo học Chúa lắm. Hồi đó Chúa đi đâu, Chúa nói cái gì hay là Chúa giảng gì, họ ta đùng đùng đi theo. Nhưng mà từ từ bỏ rồi, từ từ nghỉ rồi. Bây giờ chỉ còn một số ít để theo Chúa thôi. Chỉ còn một số ít để muốn học theo Chúa, một số ít đi theo để tiếp tục nghe lời Chúa giảng và nghe lời Chúa chỉ dạy. Và trong số những người đó là những người Chúa gọi ra. Mình thấy được cái điều đó là cũng có những người theo Chúa ít thời gian, sẽ có những người đáp ứng lại trong thời điểm này, bữa nay đi nhóm vui quá, hay là chương trình đã hay quá, hay là này kia, nhưng mà thật lòng không phải là người cứ tiếp tục học nữa. Cái sự học nó ngừng rồi. Cái tiến trình theo Chúa để mà biết Chúa hơn, để mà nối kết với Chúa hơn, để mà đi sâu nhiệm với Chúa, nó ngừng đâu mất rồi, không còn là người học nữa. Và cái chữ môn đồ là cái người theo học, hay là học trò, là cái chữ quan trọng. Khi còn theo học thì còn là môn đồ, phải không? Khi tiếp tục nhận lấy từ nơi Thầy, đi theo Thầy thì mới gọi là môn đồ. Còn nghỉ học là mình gọi là cúp cua rồi, ra khỏi trường rồi thì không còn gọi là học trò nữa. Tôi muốn chỉ nối kết cái chỗ đó để cho chúng ta biết, nói như thế này, là những người mà Chúa tiếp tục, những người tiếp tục học với Chúa là những người Chúa gọi ra, là những người Chúa nói, những người Chúa chọn. Còn những người mà ngừng học rồi, những người nghỉ rồi, những người không đi nữa đó, thì có thể họ vẫn còn thiện cảm, lâu lâu họ nghĩ tới, hay là chúng ta nói về cái môi trường của mình, cũng có đi nhà thờ, cũng có ngồi đó, cũng có tham dự, nhưng mà hết học rồi, nghỉ rồi, thì coi chừng những cái chỗ đó không có cái chỗ đứng ở trong sự kêu gọi của Chúa đâu. Tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục làm môn đồ, tiếp tục đi theo, vì có rất nhiều người nghỉ rồi, và những người còn lại Chúa gọi. Chúa gọi những người đó, Chúa đòi các môn đồ đến. Rồi Chúa chọn, giữa những người đó Chúa chọn, và giữa những người đó thì Chúa chọn 12 người ở đây, để cho chúng ta thấy là những người mà cái sự chọn lựa của Chúa. Và đây là một điểm quan trọng nữa. Chúng ta nói về phần áp dụng một tí, rồi tôi sẽ đưa ra cái nguyên tắc Chúa chọn sau. Cái chữ chọn là cái quyết định từ nơi Chúa. Chúa là đấng chọn. Trong những người đó Chúa gọi ra, Chúa chọn. Sự phục vụ Chúa ra từ sự chọn lựa của Chúa. Và đây là một điều nữa mà thường hội thánh của Chúa và chúng ta ít hiểu sâu, hay là thường hiểu sai. Đó là sự chọn, đó là sự hầu việc Chúa, là chuyện tôi chọn, hay là chuyện tôi quyết định, cái chuyện tôi xung phong, cái chuyện tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm động, tôi làm. Nhưng mà trong cái phần của mình thấy có những cái đáp ứng đó, nhưng mà mình hiểu rõ là trong Kinh Thánh nói là chỗ sự chọn lựa, cái công việc của mình á, cái trách nhiệm của mình là do Chúa đặt để và do Chúa chọn. Ở trong hội thánh Chúa đặt để mỗi chi thể ở trong thân thể Chúa tùy theo sự chọn lựa của Chúa và tùy theo ý định đời đời của Ngài. Nghĩa là chúng ta không có chọn mình vào để làm rồi chọn mình nghỉ. Lúc nào mà thấy hợp thì tiếp tục, khi nào không hợp nữa thì thôi. Tại vì mình nói là Chúa chọn, và khi Chúa chọn cái hiểu biết cái sự chọn lựa đó thì chúng ta trả lời với Chúa là đấng chọn lựa, chứ không phải là trả lời trên cái căn bản của sự suy nghĩ của mình. Anh chị em thấy điều đó không? Hỏi giùm người bên cạnh, thức dậy và hiểu không? Có ai đang làm công việc mà mất sướng không? Tính nghỉ không? Tôi nghe nó nhiều lắm. Hết vui rồi, kiếm chuyện khác làm mà. Hay là chỗ này không được, hay là đụng vài thứ cái gì đó, cái hết vui hết sướng, nghỉ làm chuyện khác. Ai sai mình vô, ai chọn mình làm, ai kêu mình ở đó? Đó là cái câu mình phải hỏi chứ, đâu phải hết tôi chọn, tôi muốn thì tôi quyết định, tôi thay đổi. Và ở đây nó là Chúa chọn 12 người, Chúa gọi họ ra. Trong những người tất cả đang theo Chúa, đang học hỏi đó, Chúa chọn và Chúa định họ ra. Cái điều mình thấy là khi Chúa gọi những người này á, mình sẽ thấy thêm, nhưng mà trong đó không có thầy thông giáo nào, không có thầy tế lễ nào, không có thầy dạy luật nào, không có những người lãnh đạo nào hết, không có ai. Vì sao vậy? Tin lành cũng tới với những người đó rồi. Chúa giảng tin lành cũng cho họ vậy. Vì họ không có mặt, họ không theo, họ không nghe, họ không tin. Tức là không phải là cái vấn đề là không phải là Chúa chọn những người này một cách đặc thù, nhưng mà bởi vì những người khác đó ở trong cái chỗ không phải là môn đồ Chúa, không theo Chúa, không đáp ứng với Chúa, cho nên những người mà đáp ứng với Chúa là những người Chúa chọn. Nhưng mà đồng thời cái nguyên tắc Chúa chọn chúng ta có thể thấy được ở trong điểm mà sứ đồ Phaolô tóm tắt cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất, xin chúng ta dỡ ra trong Cô-rinh-tô nhất. Khi chúng ta hiểu cái vấn đề này rồi thì chúng ta sẽ thấy thứ nhất là sự khuyến khích cho chúng ta, và thứ hai cũng là sự khuyên dạy rất là nghiêm ngặt. Ở trong đoạn số 1 câu số 20 trở đi thì ông viết như thế này: khi mà nhìn vào trong hội thánh và nhìn những người sai phái ở trong hội thánh và công việc của Chúa thì ông hỏi trong câu thứ nhất đoạn 1 câu 20: người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồi dồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Xong le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Cái nguyên tắc ở đây, ông hỏi rằng, Chúa có dùng cái nguyên tắc của thế gian không? Chúa có dùng những cái điểm mà mình nghĩ rằng Chúa phải làm không? Câu trả lời là không. Chúa không dùng cái nguyên tắc đó và Chúa cũng chẳng dùng những người đó. Và ở đây nói là những điều mà người ta ưa thích là những điều gì? Ở đây người ta ưa thích những điều gì? Câu số 22. Người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Grec thì tìm sự khôn ngoan. Có dấu hiệu gì, có quyền năng gì, có giảng hay gì, có chương trình gì, đó là những điểm người ta đòi hỏi, những điểm người ta thích. Chúa có dùng những điểm đó không? Ông nói là không. Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, là chuyện người ta không thích, và dân ngoại cho rồi dạy là những điều người ta chối bỏ. Và đây ông nói là khi Chúa sử dụng, Chúa sử dụng những người và những cái phương tiện không phải là được yêu chuộng hay là được phổ thông hay là được nhiều người đáp ứng. Chúa sẽ dùng cái phương diện để làm gì? Câu số 24, để làm gì? Về những người được gọi. Chúa làm cái công việc của Chúa cho những người được gọi, cho những người Chúa chọn, cho những người Chúa cứu. Thì với những người đó, thì bất luận người Giu-đa hay là người Rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Với những người mà Chúa chọn, Chúa gọi và những người Chúa cứu, thì cái công việc của Chúa sẽ làm trọn cái ý định của Ngài. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong chỗ đứng của chúng ta đó, có những cái phương tiện Chúa dùng mà mình thấy đâu có ai thích. Học Kinh Thánh nữa sao? Mới học Kinh Thánh hôm Chủ Nhật, rồi bây giờ vô nhóm nhỏ học nửa Kinh Thánh nữa. Rồi học xong đó rồi đi Focus Meeting nữa sao? Đi đâu cũng gặp Kinh Thánh, đi đâu cũng học. Ai muốn nữa, có cái gì vui hơn không? Có gì lạ hơn, có gì bắt... Không có gì vui hơn, cũng chả có gì lạ hơn. Chỉ có Kinh Thánh thôi. Mình nói vậy thì ai chịu cho nổi? Thì đó, người Grec không thích đâu, và người Giu-đa cũng không thích đâu. Nhưng cho những người được chọn, nhưng cho những người được gọi, đây là cái công việc của Đức Chúa Trời. Và cái điểm mà chúng ta phải hiểu là Chúa chọn những điểm mà không ai muốn, không ai thấy, không ai cho rằng đây là cái sự khôn ngoan. Ông hỏi là người khôn ngoan đâu, cách khôn ngoan đâu, phương tiện khôn ngoan nào đâu. Chúa nói Chúa không có làm điều đó. Và cái nguyên tắc của Chúa là Chúa không sử dụng điều đó. Ông nói tiếp, đâu phải là tôi nói chuyện trên trời đâu, tôi nói chuyện giữa bằng anh em. Nó câu 26, hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều mà Chúa làm cuối cùng đó, Chúa sẽ làm để mà cái phương tiện Chúa dùng nó không bao giờ che khuất cái đấng sử dụng cái phương tiện đó. Nghĩa là nếu những gì mà Chúa làm ở trong hội thánh này ra kết quả đó, sẽ cuối cùng sẽ không nói là tại nhờ ai hết. Không phải nhờ ông mục sư, cũng chả nhờ ban chấp hành, cũng chẳng nhờ ban này, ban nọ, người hướng dẫn gì. Cuối cùng khi nhìn vào cái công việc Chúa làm đó, sẽ hiểu một điều là chỉ có Chúa mới làm điều đó, chỉ có Chúa mới làm ra điều đó mà thôi. Thưa anh chị em, chúng ta thường xuyên không có suy nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên là phải cách này, phải cách kia, phải người nọ. Đúng không? Bây giờ có anh nào, ông nào đẹp trai, giảng giỏi, làm nhiều thứ hấp dẫn, chương trình này kia mà vô trong hội thánh là mình chọn liền, mình để vô chỗ này, xin dùng chỗ này, làm trưởng ban nọ, thiết lập chỗ kia. Chưa chắc là Chúa dùng đâu. Nhiều khi người tạm gọi là cù lần, nói không ra tiếng, làm gì cũng không thấy cái gì là hấp dẫn cả. Nhưng mà nếu ở đây, ở cái chỗ là đứng trong cái về những người được chọn, ở trong cái chỗ để mà làm cho Chúa được sáng danh, thì Đức Chúa Trời sẽ chọn những sự hèn hạ, khinh bỉ cùng những sự không có, hầu làm những sự có ra không có. Vậy nên chúng ta cần hiểu biết là khi Chúa gọi 12 người này ra, Chúa gọi những người hoàn toàn không có gì cả. Tới cái chỗ mà họ quá thấp rồi, coi như là không có cái gì hết. Và chính họ là những người thay đổi cả thế giới. Chính họ là những người mà Chúa dùng để cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn, thiết lập hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta trở lại cái chỗ đó, nhắc nhở cho chính mình. Thứ nhất là để mình không theo khuynh hướng thế gian, không tìm theo những chuyện của người Giuđa hay là chuyện người Gret, để mà nói ở cái đó không ai nghe, không ai đáp ứng đâu. Đứng trong cái phương diện của Chúa để Chúa sử dụng. Cái thứ hai là mình được an ủi, là nếu những người không ra gì ở đây mà Chúa sử dụng thì Chúa cũng sẽ sử dụng mình. Nếu cái sự gãy đổ của Phi-rơ lớn như vậy mà Chúa vẫn có thể dùng Phi-rơ thì Chúa vẫn có thể dùng mình. Nó trở lại một cái sự an ủi kêu gọi cho chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói thêm tổng quát về cái tiến trình kêu gọi của những người này để chúng ta thấy được phần áp dụng cho chúng ta nữa. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng mà khi nói rằng Ngài đòi các môn đồ đến, tức là những người theo Chúa, nghe Chúa, học hỏi nơi Chúa, rồi Chúa chọn 12 người gọi là sứ đồ, đưa ra cái chỗ đứng đặc thù của họ, thì có một cái tiến trình mà Chúa đã dẫn họ đi. Thì ra có bốn cái bậc cấp, the four stages, để có thể đi tới cái tiến trình này. Cái bước đầu tiên là Chúa gọi để cứu. Thứ hai, Chúa gọi vào công việc. First is conversion. Second is ministry. Thứ ba, Chúa gọi vào chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Chúa gọi thứ nhất là để cứu. Thứ hai, Chúa gọi về cái giao phó cho công việc. Thứ ba, Chúa gọi vào trong chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Tôi chỉ đưa ra ở đây để chúng ta thấy. Khi Chúa gọi những người này đầu tiên hơn hết, thì trong sách Giăng đoạn 1 nói rằng họ gặp Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Ở đó Andre, Giăng, Phi-rơ, Philip, Nathanael được Chúa gọi tới, và Giăng Báp-tít nói là kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Và họ đi tìm Chúa, họ tới gặp Chúa, họ có cái sự liên hệ với Chúa và họ theo Ngài. Điểm đó cho chúng ta nhận biết một điều căn bản rằng Chúa chỉ có thể sử dụng những người thực sự tin Chúa. Rất đơn giản nhưng mà nhiều khi quên. Chúa chỉ có thể sử dụng những người thực sự tin Chúa. Đó là những người phải biết Chúa, đi vào chỗ đức tin với Chúa. Bận rộn trong hội thánh không có nghĩa là được Chúa sử dụng. Có những chuyện mà mình làm nó chỉ ra từ cái đức tin cá nhân. để cho chúng ta có thể biết rằng những người tin Chúa ở trong tiến trình mà Chúa sử dụng. Đồng thời nó cho chúng ta đi ngược lại những cái khuynh hướng thường xuyên mà chúng ta thấy rằng cứ sử dụng người, ai có tài cũng được, cứ đem lên nói, đem lên hát, đem lên giảng, đem lên mọi thứ, tin Chúa hay không chứ cái đó để sao, miễn là có làm sao giúp được cho đám đông, không giúp được gì hết. Không phải những cái chuyện mình làm ảnh hưởng mà gọi là giúp đâu. Chúa chỉ sử dụng những người có liên hệ với Chúa. Thứ hai, đó là sau khi Chúa gọi để cứu, Chúa gọi vào trong cái ministry, trong cái công việc Chúa giao phó. Chúng ta coi lại trong sách Luca đó, thì chúng ta thấy với Simon Phêrô và các môn đồ này đó, thì sau khi đã biết Chúa trong vòng hơn một năm, thì bây giờ Chúa lên ở Galilee, thì chúng ta nhớ trong đoạn số 5 khi Chúa giảng thì Chúa ra, Chúa ngồi trên thuyền của Phêrô, rồi sau khi giảng rồi Chúa nói hãy ra lại để mà đánh cá, chúng ta nhớ không? Và Chúa nói bỏ xuống. Rồi sau khi đó, sau khi mà đánh cá giường ấy rồi, thì đoạn số 5 câu số 9 nói rằng số vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng với mọi người mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giang con CBD và những đồng bạn với Simon cùng đồng thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bàn phán cùng Simon rằng đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Từ nay trở đi có công việc cho ngươi. Từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành người làm việc cho ta, phục vụ ta, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Tức là Chúa đem người này đó từ sự cứu rỗi tới trách nhiệm mà Chúa giao phó. Và đây là cái tiến trình luôn luôn xảy ra. Không ai được cứu rồi ngồi đó, không ai được cứu rồi ngồi chơi xơi nước cho tới khi về tới thiên đàng. Không ai được đó. Khi Chúa cứu, Chúa sẽ giao phó trách nhiệm. Chúa nói với tất cả mọi người rằng ngươi có trách nhiệm, ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và đây là một điểm nữa chúng ta cần nhắc nhở, là cái tiến trình của người này đó là tin Chúa rồi sẽ được giao phó trách nhiệm. Cho nên những người tin Chúa rồi đó, phải nhận thấy rằng đời sống của mình càng ngày càng có trách nhiệm. Có những người tin Chúa rồi không thấy trách nhiệm gì hết, thì mình phải cẩn thận coi thử mình có tin Chúa hay không. Tại vì người tin Chúa, cái người đó sẽ có trách nhiệm mà Chúa giao ở đây, như Chúa giao cho tất cả mọi người. Và cho chúng ta ở đây đó là cái tiến trình của sự giao phó của trách nhiệm, the ministry, là cái bước kế tiếp. Rồi sau khi có cái trách nhiệm đó thì Chúa giao cho cái trách nhiệm với những người này mà chúng ta đang học ở đây là sứ đồ, là những người lãnh đạo. Giao phó cái trách nhiệm lãnh đạo ở đây với một cái chức vị lãnh đạo rất đặc thù cho 12 người này. Nhưng mà cái nguyên tắc song song với đó là được cứu, được ban cho trách nhiệm phục vụ, rồi ban cho cái cương vị lãnh đạo hay là cái trách nhiệm lãnh đạo. Tức là cái gánh của mình càng ngày càng nhiều. Cái gánh của mình càng ngày phải thêm cái chức vụ và thêm cái năng động cho Chúa. Thời gian khó khăn thì Chúa làm gì? Chúa gọi lãnh đạo. Thời gian mà người ta bỏ đi thì làm gì? Chúa gọi những người đứng với Chúa. Cái chỗ mà người khác không làm thì Chúa gọi những người còn lại đứng ra làm. Và đây là một cái nguyên tắc nữa mà chúng ta cần thấy, là những người lãnh đạo là những người Chúa chọn trong những chỗ khó khăn và của trong những người còn lại. Ai nghĩ chuyện nửa chừng hay ai bỏ dở sẽ không đứng vào trong cái chỗ lâu dài Chúa sử dụng đâu. Ở đây Chúa chọn 12 người ban cho chức vụ sứ đồ. Lát nữa tôi sẽ trở lại với cái chức vụ sứ đồ, là cái chức vụ hết sức là quan trọng. Sau cái chức vụ này đó thì Chúa giao phó cái trách nhiệm mà tôi gọi là trách nhiệm để tuần đạo. Tất cả những người 12 người này đều chết cho Chúa, trừ ra là Giăng. Giăng sống trong thời gian trở thành rất già, nhưng mà trong thời gian đó không có nghĩa là ông bình an. Ông đã bị đày ra đảo Bắc Mô, ông đã theo như truyền khẩu ở tại Eveso đã bị luộc dầu, ông đã đi qua những cái khó khăn cho đạo của Chúa. Tất cả 12 người này đều chết vì Chúa. Tức là khi Chúa gọi vào trong chỗ chết cho Chúa. Rồi đó là một cái chuyện mình nói đặc biệt hay không? Không, đây là chuyện bình thường. Chúa nói là ai theo ta thì phải làm gì? Bác thập tự giá mình mà theo ta. Nghĩa là không phải là Chúa gọi để chết liền, hy sinh liền. Nhưng mà Chúa gọi rằng cái tiến trình theo Chúa nó bắt đầu cái con đường đó. Và con đường đó là bỏ mình, là để Chúa ở trên đó, để cái công việc của Chúa, nước của Chúa, cái chức vụ Chúa chọn, Chúa giao phó, mình đi công việc đó và giá trả Chúa sẽ ở với mình. Nhưng mà cái con đường đó là con đường của sự tin Chúa, phục vụ Chúa, lãnh đạo, nhận trách nhiệm và hy sinh cho tất cả những điều mà Chúa giao. Có phải đó là tiến trình của cuộc đời anh chị em không? ai tin Chúa thật cũng đi con đường đó hết. Có người chậm hơn, có người từ từ, nhưng mà sẽ, mình tin Chúa không thể nào ngồi đó, mình tin Chúa ngồi đó, Chúa sẽ giao cho người khác, Chúa sẽ giao cho, lo cho người này. Chúa nói là hãy chăn chiên con ta. Phi-e-rơ nói con không có yêu Chúa nhiều được. Chúa nói yêu bao nhiêu? Yêu một tí chăn chiên con ta. Con không có nhiều thì giờ con mới tin Chúa, con yếu đuối làm công việc ta. Bắt đầu cái chỗ đó, từ từ vào chỗ đó. Rồi anh chị em có thấy là có cái khuynh hướng của mình là làm tới đó rồi nói đủ rồi, để bọn trẻ nó làm. Tôi nghĩ do người khác làm. Không có cái tiến trình đó trong Kinh Thánh. Tiến trình là mình sẽ làm và sẽ tăng thêm và sẽ có trách nhiệm thêm cho tới lúc chết thôi. Vì sao? Vì lên thiên đàng mới nghỉ. Lúc đó mới vào an hưởng sự phước lành của Chúa ngươi. Còn bây giờ vẫn còn ta lân thì vẫn phải làm lợi, vẫn còn thời gian là vẫn phải hầu việc Chúa. Cho nên không có nói là tôi làm gì đủ rồi, tôi cho tôi hai chữ bình an, tôi xin retire. Không tìm ra chữ retire trong Kinh Thánh. Phải không? Mà chúng ta thấy tại sao mình có thái độ đồ đó? Vì mình không hiểu cái tiến trình của môn đệ, cái tiến trình của người Chúa gọi, cái tiến trình của sự hầu việc Chúa là không phải chuyện mình làm mà là chuyện theo Chúa. Cái chuyện làm là chuyện Chúa giao, Chúa phán. Mình chẳng bao giờ ngừng nghĩ cái chuyện theo Chúa. Và càng bám víu lấy Chúa bao nhiêu, chúng ta sẽ thấy cái đời sống đó càng đắc lực hơn bao nhiêu. Ở đây đó là Chúa gọi các môn đệ và giao phó họ càng ngày càng thêm. Họ đi với Chúa mới bắt đầu, Chúa giao thêm trách nhiệm, rồi bây giờ Chúa giao cho việc rất lớn, đó là sứ đồ. Rồi sau đó khi thi hành cái công việc sứ đồ đó, họ trả giá cho Chúa trong đời này, nhưng mà sống ở trong tất cả những sự ban cho Chúa trong đời sau. Một điểm nữa mà chúng ta muốn thấy rằng Chúa chọn 12 người. Tại sao 12 người? Tại sao không 14, 16, 20 mà 12? Có sứ đồ Phaolô là sứ đồ đặc biệt gọi cho người ngoại, nhưng mà 12 người này là vì sao? Vì 12 chi phái Israel. 12 chi phái Israel, chi phái Israel, 12 chi phái là đặt trên giao ước của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Chúa chọn 12 người này để thay thế Israel. Và chúng ta nghe cái câu đó, chúng ta phải nghe lại. Cái chương trình của Chúa là chương trình giao ước của Chúa với dân sự Chúa. Ký thác vào trong cái giao ước mà Chúa làm công việc của Chúa qua tưởng dân của Ngài. Bây giờ dân Do Thái đã từ khước Chúa, họ không nghe Chúa nữa, họ bỏ qua một bên, đấng Mêsi tới thì họ chối từ, họ không ăn năn để nghe. Bây giờ họ vẫn còn đang bận rộn với Jerusalem, vẫn còn thầy tế lễ, vẫn còn người Lê Vi, vẫn có thầy dạy luật, vẫn có scribe đủ thứ hết. Thì ở trong cái chỗ núi đồi yên lặng ở trên Galilee này không ai biết hết, Chúa gọi ra the 12, 12 người. Và Chúa nói là các ngươi sẽ thay thế dân Israel. Các ngươi sẽ qua các ngươi ta sẽ thiết lập hội thánh ta và sẽ đem chương trình Israel ra một bên và cả hội thánh Chúa vào. Và 12 ngày bước vào trong cái giao ước mới mà Chúa sẽ thiết lập chương trình của Đức Chúa Trời. Lớn kinh khủng. Lớn kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu điều đó. 12 ông này như tôi nói là tối ngủ bì đâu có biết là sáng mai mình được gọi. Cái chức vụ mà Chúa ra 12 người cũng không hiểu là nó lớn tới chừng nào. Nhưng mà lớn kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu điều này. Đó là cả một cái chức vụ vĩ đại, quan trọng, Chúa giao phó một cái chương trình đời đời được giao cho những người này. Và đứng một cái chỗ, nó là không có cái vinh dự nào hơn, mà cũng không có cái khó khăn nào lớn hơn. Ở trong Luca đoạn 22, Chúa nói điều đó để chúng ta đọc và thấy rằng đây là điều mà Chúa nói với các môn đồ này cũng như những người mà Chúa giải thích. Câu 29. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, chúng ta nhắc lại, ai là người được Chúa gọi, ai là người Chúa giao phó, những người bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, những người còn lại với ta đó, những người mà người khác bỏ mình không bỏ, những người vẫn còn đứng trong khi người khác đi rồi đó, thì vì các ngươi đó là bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Các ngươi sẽ là người ngồi trên ngai để xét đoán chi phái Israel. Các ngươi là người thay thế 12 chi phái Israel. Đây là một cái chương trình mới, hội thánh của Chúa sẽ thay thế dân sự dân Israel. Và thưa anh chị em, cái chỗ đây là cái trong cái lúc đó khi mà mọi người đã bỏ đi ở trong cái vùng núi của Galilee này, đâu có ai để ý, đâu có ai biết chuyện này, nhưng mà cái chuyện giao phó đó là chuyện đời đời. Có lẽ chúng ta ngừng lại một tí để hỏi rằng nhiều khi chúng ta cũng ở những cái thời điểm đó chứ không phải không? Chuyện Chúa giao á, mình đâu có biết là nó có ảnh hưởng lớn như vậy, nó là cái chỗ nối kết lớn như vậy, mình đâu có biết đâu. Khi những người này được Chúa gọi thì biết là theo Chúa thôi, biết là để học theo Chúa thôi, đâu có biết rằng tôi đứng vào cái chỗ cai trị chi phái Israel, tôi đứng vào cái chỗ thay thế 12 chi phái Israel. Công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta hiện bây giờ, thưa anh chị em, có những ảnh hưởng mà mình sẽ không ngờ tới và không biết được. Nhưng mà mình phải có ở đó, ngươi là những kẻ bền đổ với ta trong sự thử thách ta, cho nên. Mà nếu mà chúng ta không bền đổ trong sự thử thách Chúa, cho nên mà cái chức vụ đó không được giao phó, thì chúng ta sẽ không đứng vào trong cái chỗ công việc đời đời của Chúa. Phải không? Mà bây giờ chưa đụng một cái mình nghĩ rồi, mới đau có một chút là mình giọt rồi đó, thì làm sao mà có thể đứng cái câu chuyện mà giao phó được lâu dài như thế này. Cho nên lấy điều đó an ủi cho chính mình, là có những cái thời điểm Chúa giao phó công việc mình không biết ảnh hưởng ra sao, để ra cho Chúa. Chuyện của tôi, chuyện của chính mình là sao? Bền đổ với ta trong sự thử thách ta. Công việc lớn để Chúa làm, chỗ nào Chúa đặt để ảnh hưởng như thế nào, chuyện đó chuyện của Chúa. Chuyện của mình là sao? Nơi nào Chúa đặt, nơi đó trung tín và làm hết lòng. Bây giờ Chúa đặt những người này với chức vụ là sứ đồ. Thì chúng ta cần học thêm một tí vào cái chức vụ của sứ đồ ở đây, vì đây là điểm cũng rất là quan trọng cho chúng ta. Có bao nhiêu sứ đồ? 12 sứ đồ. Mình nói thêm cái chức vụ sứ đồ của Phaolô là chức vụ đặc biệt gọi cho người dân ngoại, Apostle for the Gentile. Ở đây Chúa ra cho 12 sứ đồ, và Chúa đặt họ vào một cái cương vị rất lớn, như chúng ta nói, đó là thay thế nước Israel, đặt cái căn bản cho hội thánh Chúa và đứng vào chương trình đời đời của Chúa. Thì cái chữ sứ đồ này đó, về tiếng Việt thì nó dễ hiểu hơn, tức là sứ giả, đó là đại diện đó, đại sứ đó. Đây là một cái chức vụ rất là đặc thù, chỉ có 12 người này được giao phó cho 12 người này mà thôi. Đó là họ đứng ở trong cái thẩm quyền của Chúa, là đại sứ của Chúa. Cái chức khâm sai, chức đại sứ ban cho tất cả hội thánh Chúa, trong cái nghĩa rằng chúng ta giảng tin lành, đem người khác đến với Chúa. Nhưng cái trong cái chức vụ rằng nói cái với thẩm quyền của Chúa, nói lời của Chúa với cái chỗ đứng tương tự như là Chúa, thì Chúa giao cho sứ đồ của Chúa mà thôi. Nghĩa là khi các sứ đồ này nói, giảng, trình bày về Chúa, thì những lời đó là những lời căn bản, là những lời lẽ thật, là cái trụ, là nền của hội thánh. Cho nên chúng ta muốn thiết lập những điểm này để chúng ta hiểu được là tại sao vấn đề các sứ đồ và nhận biết chức vụ các sứ đồ là quan trọng. Thứ nhất đó là chúng ta thấy vấn đề ban cho sự mặc khải của Chúa, Revelation, ban cho sự mặc khải của Chúa. Xin dở ra ở trong Ê-phê-sô đoạn số 3. Tôi đọc từ câu 1 tới câu 5 thì chúng ta thấy hơn. Ấy bởi điều đó mà tôi Phaolô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giê-xu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, tức là nói về chức vụ sứ đồ đó. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ thật mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ông nói là có những cái lẽ mầu nhiệm mà bây giờ được ban cho hội thánh Chúa, là ban cho qua đâu? Qua sứ đồ thánh của Chúa, qua chính ông là người mà Chúa đã chọn, qua các sứ đồ. Và ở trong đoạn số 2 đọc lên ở phía trên đó, câu 19-20 thì nói là đây, sứ đồ là nền tảng của lẽ thật của Chúa. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Chúa Giê-xu Christ là cái trung tâm điểm, và tất cả lẽ đạo về Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ ra dạy dỗ qua các sứ đồ của Chúa, là những người Chúa mặc khải. Mình nói ok, vậy thì quan trọng gì với tôi bây giờ? quan trọng không? Có bao nhiêu sứ đồ? Họ còn không? Không. Tức là tất cả sự mặc khải đã xong, qua Kinh Thánh đã rồi, nhưng bây giờ anh chị em chỉ cần mở cửa đi ra một vài cái hội thánh chung quanh, mở một vài cái chương trình để nghe đó, thì có những người tuyên bố rằng vẫn còn là sứ đồ, tôi vẫn là sứ đồ của Chúa, tôi mới nghe Chúa nè. Hồi sáng đánh răng Chúa Giêsu hiện ra nói chuyện với tôi nè, bây giờ tôi có cái ý này tôi giảng cho anh em nè. Họ nói chuyện là cái vấn đề liên hệ với Chúa, mặc khải của Chúa vẫn còn tiếp tục và họ vẫn là sứ đồ. Khi chúng ta hiểu rằng sứ đồ không còn nữa, chức vụ không còn nữa, sự mặc khải không còn nữa, chúng ta chỉ có sách Kinh Thánh mà thôi, thì cái hoàn toàn đáp ứng của chúng ta khác hẳn. Mà bởi vì con dân Chúa không hiểu điều đó, theo cái căn bản của các sứ đồ là nền tảng của lễ đạo ban cho, không còn ban cho nữa, sách Kinh Thánh đã đóng rồi, chức vụ sứ đồ không còn ai làm chức vụ đó nữa, cho nên không có sự mặc khải mới và không có ai bây giờ nói với cái thẩm quyền của Chúa Giêsu trừ ra là lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta không đo lường chuyện gì khác bởi kinh nghiệm, bởi dấu hiệu, bởi tất cả điều gì, chúng ta đo lường mọi chuyện trên lời Kinh Thánh. Và đó là cái điểm rất là đòi hỏi cho chúng ta có cái kỷ luật ở trong đó. Thứ hai, khi chúng ta nói về các sứ đồ đây á, thì chúng ta nói về cả cái sinh hoạt sống của hội thánh Chúa. Lúc nãy tôi cũng mới nói đó, nhưng mà xin chúng ta dỡ ra ở trong công vụ đoạn số 2. Chúng ta thường tới đoạn này, nhưng mà một lần nữa để nghe trở lại, đó là cái hội thánh Chúa được gây dựng ở trên căn bản này. Đoạn số 2 câu 42. Và những người ấy, tức là những người tin Chúa đó, những người Chúa đem vào hội thánh đó, và những người ở trong hội thánh, những người tin Chúa đó, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Cái căn bản của công việc Chúa ở trong hội thánh là gì? Là bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Cái chuyện căn bản của chúng ta là gì? Là học lời Chúa. Vậy đó, đó là cái trách nhiệm lớn của chúng ta là gì? Là không phải là chạy lông bông làm đủ mọi chuyện trước mặt, là bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Giờ nhóm phải có lời của Chúa, giờ nhóm lớn, nhóm nhỏ, group nào đó có lời của Chúa, không có nghĩa là lúc nào cũng có người giảng hay là không phải lúc nào cũng có bài học cho dài, nhưng mà mọi điều chúng ta làm đều ra từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Mọi điều chúng ta làm phải đến từ nơi lời Kinh Thánh, chứ không thể là điều khác được. Mà điều này có xảy ra trong mọi cộng đồng, ở mọi hội thánh, ở mọi trong buổi nhóm hay không? Chưa chắc. Tại vì có rất nhiều chỗ mình chỉ cần đi xuống dưới kia xuống đó là không có phải là lời dự cả sứ đồ nữa, nhưng mà là sao? Triết lý thế gian, positive thinking. Mở tivi ra thấy một anh chàng đẹp trai đứng lên nói là God is for the best you. No, it's not for the best you. Chúa không có ở đó để mà phán dạy về mình, Chúa ở đó để phán dạy về Chúa Giêsu con Ngài. Và tất cả mọi điều của chúng ta là xu hướng về Chúa chứ không phải về mình. Mà biết bao nhiêu người ha, mình nói cả chục ngàn người đi những cái chương trình đó, vào nhóm học về đó, nó ô thỏa nguyện lắm, nhưng mà hoàn toàn đi xa ra khỏi lời dạy của các sứ đồ, cho nên không phải là sự sống của Đức Chúa Trời. Phân biệt được không? Anh chị em phân biệt được không? Phân biệt đi nhóm một cái chỗ nào nghe người đứng lên đó, nói là tôi nghe lời của sứ đồ đó, của Đức Chúa Trời, vì sao? Ra từ Kinh Thánh. Hay là tôi nghe cái câu chuyện, hay là tôi nghe cái lời bình luận, hay là tôi nghe một cái lời thuyết trình. Cái đó khác nhau lắm. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời trên căn bản là lời dạy của các sứ đồ, là người Chúa dùng để chép Kinh Thánh. Một điểm nữa tôi cũng muốn nói vấn đề quan trọng ở đây đó là những dấu hiệu của các sứ đồ. Có những dấu hiệu của các sứ đồ mà còn sứ đồ không? Thì còn dấu hiệu không? Thì chúng ta dỡ ra trong Hebrew đoạn số 2. Hebrew đoạn số 2 nói cho chúng ta về cái tiến trình của lẽ thật được ban cho chúng ta, tức là lời Kinh Thánh, và cho chúng ta thấy những điểm này. Tôi đọc từ câu số 1. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững điều mình đã nghe, e kẻ bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ đã rao truyền vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao cho tránh khỏi được, là làm sao chúng ta tránh ra khỏi sự đoán phạt được. Thì giải thích như thế này, là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Tức là như thế này, Chúa nói là cái lẽ đạo về tin lành và sự cứu rỗi của Chúa thì được sao? Thứ nhất là được Chúa truyền ra trước hết. Sự cứu rỗi mà Chúa truyền ra trước hết, rồi làm sao? Những kẻ nghe chứng nghiệm đó cho chúng ta, những kẻ nghe là những người trong những người sứ đồ đầu tiên nghe Chúa ghi lại cho chúng ta, thì làm sao Đức Chúa Trời dùng những dấu kỳ sự lạ đủ thứ phép màu cùng sự ban cho của Thánh Linh mà Ngài đã làm theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Dấu kỳ phép lạ và những điều đó là làm gì? Làm chứng với các sứ đồ, là những người ghi lại, trình bày lại lẽ thật của Chúa Giêsu trong sự cứu rỗi của Ngài. Mà khi những điều đó đã xong, đã rồi, thì chúng ta không có chạy lông bông mà nói tôi thấy phép nào này, tôi thấy phép nào này, Chúa còn làm này, Chúa còn làm cái kia. Chúa làm để làm gì? Chúa làm để chứng minh cái gì? Kinh Thánh nói Chúa không có làm để chứng minh quyền phép, Chúa không làm để nói rằng Chúa vẫn còn thương. Chúa trình bày lời của Chúa rõ ràng thâm sâu, và chúng ta hiểu rằng cái sign, những cái dấu hiệu đó là của các sứ đồ, chứ không phải của tất cả những người tin Chúa. Diễn ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12. Tại vì rất quan trọng anh chị em, vì nếu chúng ta sai trật chỗ này thì chúng ta sẽ chạy ra khỏi lời Kinh Thánh, chúng ta sẽ chạy theo những người nói hay nói giỏi, những người tuyên bố rằng tôi có thể hóa răng trắng ra răng vàng, tôi có thể đổi chuyện này ra chuyện nọ. Anh chị em biết chuyện đó chứ hả? Mà lạ một điều là đem vào hội thánh kể dẫn con cái Chúa đi theo. Vì sao? Vì không có đọc một cái câu rất là rõ ràng là không còn dấu hiệu đó nữa, vì dấu hiệu đó là thuộc cho những người chỉ là sứ đồ mà thôi. Câu số 12 khi trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 follow viết như thế này: các bằng cớ về chức vụ sứ đồ tôi đã tỏ cho anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ và các sự khác thường và các phép lạ. The sign of an apostle has been given to you. Dấu hiệu của các sứ đồ là gì? Ở đây thì nói sao? Là dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Đó là dấu hiệu của các sứ đồ. Không phải của người ai cũng giảng đạo là có cái đó, hay là ai Chúa ban cho cũng vậy. 12 sứ đồ, hay là tôi gọi là cái cộng đồng sứ đồ, là cái cộng đồng của những người mà Chúa chứng minh cái lẽ đạo đầu tiên mà lúc Chúa giảng và họ làm chứng, như là trong Hebrew nói. Cho nên khi chúng ta nói Chúa thiết lập những người này làm sứ đồ, chúng ta nói vấn đề thiết lập hết sức là căn bản cho chúng ta, là lời Kinh Thánh ra từ những sự dạy dỗ của các sứ đồ là căn bản của chúng ta. Cho nên cái tiến trình là như thế nào? Là được cứu, được đem vào trong sự hầu việc Chúa, được giao phó trách nhiệm lãnh đạo, ở đây là trách nhiệm của các sứ đồ, và hy sinh cả cuộc đời để sống cho Chúa. Cái chỗ đứng của họ rất là đặc thù, chỉ có 12 người, không còn nữa, không còn tiếp tục nữa. Và cái sự ban phát cho họ là sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời đến với họ, và là cái căn bản cho hội thánh. Và căn bản đó, nền tảng đó đã xây xong, không còn xây nữa, đã thiết lập xong trong Kinh Thánh. Và những quyền năng dấu hiệu được ban cho là ban cho các sứ đồ, được ban cho những người ở trong gây dựng căn bản đó, và bây giờ không ban cho nữa. Và khi họ phán dạy trong thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu Christ, như là Phao-lô nói, điều này Chúa không có dạy, nhưng mà tôi dạy. Ông nói đó trong thẩm quyền của Chúa Giêsu Christ, bây giờ không còn nữa, chỉ có ở trong Kinh Thánh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn biết lời của Chúa, muốn dưới thẩm quyền của Chúa, chúng ta không đến với người nữa, không đến với ai tuyên bố chuyện này, chuyện mới nữa, chúng ta tới với lời Kinh Thánh. Vì sao? Vì Chúa đã gọi 12 người, Chúa đã thiết lập chức vụ sứ đồ, và Chúa đã làm công việc của Chúa qua họ. Cho nên chúng ta thấy cái sự kêu gọi phi thường của Chúa cho những người tầm thường này trong thời điểm của Chúa, và những người Chúa chọn gọi ra. Và trong đó có những chỗ kết nối hết sức là trực tiếp và rõ ràng với chúng ta. Chúng ta không phải là các sứ đồ, nhưng chúng ta cũng đứng phải hiểu trong thời điểm đời sống của chúng ta với Chúa, thời điểm của sự cầu nguyện, thời điểm của những ngày ít ỏi, thời điểm của những chỗ đen tối mà Chúa gọi những người còn đứng lại với Chúa, tiếp tục với Ngài. Tiến trình học hỏi, tin nhận Chúa, phục vụ Chúa, lãnh đạo công việc Chúa, hy sinh cho Chúa là những chuyện hiện tại của chúng ta. Và ở nơi đó, khi Chúa đã dùng những người rất bình thường này, thì Chúa cũng có thể, Chúa đang dùng những người rất bình thường cho Chúa như chúng ta. chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, 12 người Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa đặt dưới quyền năng của Thánh Linh Ngài, và Chúa ban cho ân sủng Ngài làm công việc đời đời của Chúa, đã thay đổi cả toàn diện thế gian, đã đem tất cả sự cứu rỗi của Chúa đến với chúng con giờ này, và sẽ tiếp tục ở trong hội thánh Chúa thực hiện cho tới ngày Chúa trở lại. Lúc họ đứng ở tại những ngọn đồi ở Capernaum, họ đâu biết chương trình lớn này. Họ nhìn vào đời sống của chính mình, họ không thể nào tưởng tượng hay cũng không thể nào chấp nhận rằng Chúa có thể làm công việc phi thường như vậy qua đời sống quá tầm thường, quá bỏ đi của mọi người. Và Chúa, đó là điều Chúa cũng muốn phán với chúng con trong phần áp dụng. Chúng con cũng sẽ không hiểu những chuyện tương lai. Chúng con cũng không biết chỗ nào Chúa sử dụng, những sự kêu gọi của Chúa dẫn đi như thế nào. Nhưng chúng con có bây giờ, chúng con có thời điểm hiện tại, và Chúa đang kêu gọi mỗi chúng con. Chúa đang đặt để chúng con vào trong công trường của Chúa, chương trình của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con nghe tiếng này, cho chúng con đáp ứng, cho chúng con thuộc về những người còn đứng lại, những người vẫn còn theo học, những người giàu vấp ngã vẫn hỏi rằng: Lạy Chúa, chúng con đi đâu? Chúa là Chúa, Chúa có lời của sự sống, chúng con là môn đồ Ngài. Xin sai phái chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.